Vì anh đã thấy Thầy nên anh tin, phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa cộng đoàn, tôi có một người học trò Tân Tòng. Chị ta cái thời học phổ thông học rất là giỏi, nhưng khi thi vào kiến trúc thì rớt năm đầu tiên, cảm thấy bị rất là chán nản, cảm thấy hụt hẫng một điều gì đó. Chị ta đã lên chùa để tìm một sự bình an. Thế nhưng lên chùa cũng không tìm được bình an. Và chị đến một nhà dòng nọ gặp một ông thầy. Thì ông thầy này cũng không biết khuyên chị ta như thế nào. Chị đưa cho chị cuốn Kinh Thánh và nói, chị cầm cuốn Kinh Thánh này vào trong nhà thờ ngồi đọc đấy. Nếu mà có một cái sự gì diễn ra đối với chị thì chị sẽ biết. Thì chị ta vẫn nghe lời, cầm cuốn Kinh Thánh vào trong nhà thờ ngồi đọc. Và cứ đọc như vậy, càng ngày càng tìm được sự bình an, càng thấy được an tâm hơn và xin đi học đạo. Lúc chuẩn bị lãnh bí tích thanh tẩy thì chị ta gặp một sự chống đối từ phía gia đình, vì gia đình là gia đình cách mạng nên không muốn cho con mình theo đạo. Nhưng chị ta một mực là muốn theo đạo, bởi vì chị ta nói con tìm được một cái sự bình an nơi tôn giáo này. Kính thưa cộng đoàn, sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh đem đến cho các tông đồ, đem đến cho mọi người chúng ta cũng giống như vậy. Trước khi biến cố mà Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ rất là hoảng loạn. Trong tuần vừa rồi, nếu ai đi lễ ngày thường, chúng ta thấy các môn đệ trở về làng Emmau buồn quá, thầy chết rồi, trở về quê gọi là làm công việc bình thường. Thế nhưng sự phục sinh của Chúa đem lại cho các ông một sức sống mới, đem lại một cái sự bình an mới. Và khi lần đầu Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lời đầu tiên Chúa muốn trao cho các ông, điều đầu tiên Chúa muốn gửi cho các ông đó là bình an cho anh em. Cái bình an đó, ai đón nhận mầu nhiệm phục sinh, ai đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa thì sẽ được. Và có một người trong các môn đệ không ở đó là ông Thánh Tô-ma. Ông ta khẳng khái, đó cũng là một sự khẳng khái của mỗi người chúng ta. Nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, không thọc bàn tay vào cạnh xương, không đùng tới thầy thì tôi không tin thể nào thầy sống lại được. Thế nhưng Chúa Giêsu đã đáp ứng nhu cầu của ông ta, ngoài cái chuyện mà sờ thấy, đụng chạm vào, mời gọi chúng ta bước đi một bước nữa, không cần thấy nhưng vẫn tin. Đó là cái điều mà ngày hôm nay người ta nói đó là cái phúc thứ 9. Chúng ta thấy có 8 mối phúc thật hiến chương nước trời, và cái phúc thứ 9 là phúc cho ai không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy Chúa Giêsu phục sinh nhưng vẫn tin tưởng và đón nhận được mầu nhiệm phục sinh, đón nhận được sức sống phục sinh từ Thiên Chúa. Và cụ thể của chuyện này, sự bình an này, sức sống này nơi cộng đoàn tín hữu đầu tiên, chúng ta nghe trong bài đọc một sách công vụ tông đồ. Các tín hữu thời sơ khai cũng giống như chúng ta, cũng lo làm ăn, cũng lo tìm sự sống, nhưng mà họ có sự phục sinh của Thiên Chúa. Và tất nhiên nhiều người trong họ không thấy Chúa Giêsu phục sinh, nhưng họ đã tin tưởng và họ sống cái điều đó, sống bình an, sống chia sẻ cho người khác, sống một lòng một ý với nhau và cùng loan báo mầu nhiệm phục sinh, cùng loan báo tin mừng. Ngày hôm nay cái cộng đoàn tiên khởi trở thành cái mẫu gương, không những trong đời tu trong các nhà dòng, người ta lấy mẫu gương của các tín hữu thời sơ khai sống hiệp lòng hiệp trí với nhau, của cải làm của chung, ai thiếu bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Và ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em biết, các nước châu Âu khi người ta ơn gọi, khi cái đức tin người ta xuống, có một vài lần tôi chia sẻ với cộng đoàn là người ta không đi lễ nữa. Hay là có một lần tôi đi qua bên Bắc Ái Nhĩ Lan, một cái nhà thờ rất là lớn, có thể là gần tương đương với nhà thờ của chúng ta đây. Nhưng mà khi bước vào, một bà sơ người Anh dẫn tôi vào, thì bà chỉ là cái bàn thờ này đập, tại vì không có người đi lễ nữa. Bà nói Du biết là cách đây 20 năm cái nhà thờ này chứa không hết người, người ta phải đứng ở ngoài. Nhưng mà sau 20 năm không ai đi lễ nhà thờ, phải đập bàn thờ, có nghĩa là cái nhà thờ không chừa cái đó, cái nhà đó chứ không phải là thờ nữa, có thể bán lại cho nhà nước hoặc là người ta làm cái kho chứa, tại không có người đi lễ, không có tiền để bảo quản, để bảo trì nhà thờ. Đấy, khi mà người ta thấy cái niềm tin nó xuống như vậy thì hội đồng giám mục mới mời gọi mọi người đọc lại sách thánh, và người ta càng ngày trở về với cộng đoàn tiên khởi. Đó là từng nhóm họp lại với nhau, chia sẻ cầu nguyện, đọc lời Chúa. Một tháng mời cha đến dâng lễ một lần, nhóm khoảng 20-30 người, rất ít. Và cái đó là cái sức sống. Ngày hôm nay vừa rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto nói là đang có một tiến triển rất lớn để vực lại niềm tin của các nước Âu Châu, niềm tin Công giáo đang nằm ở đâu đó. Kính thưa cộng đoàn tôi mới nhắc, cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, họ cũng có những vấn đề như chúng ta, nhưng mà họ hơn chúng ta được là họ tin tưởng vào mầu nhiệm phục sinh, và chính cái sự tin tưởng đó làm cho họ bình an để họ sống cái đời sống của họ, bình an đó họ có thể chia sẻ cho người khác về niềm tin, về sức sống và cả về vật chất nữa. Đó là một sự phục sinh, đó là một sức sống rất là mạnh. Mà không, nếu mà chúng ta không cảm nghiệm về mầu nhiệm phục sinh thì chúng ta không thể sống được. Có lẽ người Kitô hữu chúng ta, những người ngồi đây cả chúng tôi nữa, chúng ta có thể chưa, Chúa Giêsu chưa một lần phục sinh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chưa một lần đạt được cái sự bình an mà Chúa Giêsu trao ban, nên chúng ta sống niềm tin nó cũng lấp lửng. Thôi Chủ nhật đi lễ cho vui vui vậy mà chưa thật sự sống trong cuộc đời của chúng ta. Gặp chớ hay chăng chúng ta chưa xác tín lắm về mầu nhiệm phục sinh và sự bình an của Chúa chưa đủ, hả? Chúng ta chưa đón nhận đủ nên chúng ta vẫn còn nhiều cái sự bất an. Chúng ta chưa sống quảng đại với người khác, chúng ta chưa sống tha thứ cho người khác, chúng ta chưa sống yêu thương cho người khác. Và đầu lễ chúng tôi nói hôm nay Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chủ nhật về lòng Chúa thương xót. Khi tôi đang học bên Anh thì ông cha tướng úy, ông hay mời cha Trường Luân, dòng Chúa Quốc Thế ở bên Long Beach, Mỹ đi qua bên Anh để giảng cho người giáo dân về lòng Chúa thương xót. Tôi thấy những người ở bên Na Uy, những người Âu Châu họ qua rất là nhiều, tại vì từ Âu Châu qua Anh thì nó gần hơn là qua Mỹ. Và có nhiều người lên làm chứng là được rất là nhiều ơn. Đọc kinh lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều, và chúng ta ở gần chúng ta thấy nhà thờ Chí Hòa vào buổi chiều thứ năm cũng rất là đông, và cộng đoàn giáo xứ Đa Minh chúng ta vào chiều hàng tuần 3 giờ ở từ đường Phục Sinh, chúng ta đọc về lòng Chúa thương xót. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì Đức Kitô đã chết và sống lại. Xin Cha hãy nhớ rằng xin thương xót chúng con. Và câu chuyện tôi vẫn thưa với cộng đoàn, mỗi khi mà Thiên Chúa muốn phạt chúng ta, mỗi khi Thiên Chúa muốn trừng phạt thế gian, thì chính Đức Giêsu nói với Chúa Cha đây, Cha hãy nhìn vào bàn tay, nhìn vào cạnh sườn, nhìn vào những thương tích trên thân xác của con, vì thế gian, vì loài người, vì con người mà con phải chịu như vậy. Và cái đó là cái bảo đảm cho chúng ta, Thiên Chúa rất là khó phạt con người. Vì sợ, vì sự cầu bầu của Chúa Giêsu, vì quyền năng của Chúa Giêsu nói với Cha của Ngài. Và các nhà thần học nói, mỗi lần Thiên Chúa muốn phạt con người rất khó, tại vì mẹ Maria, các thánh, Chúa Giêsu đứng ra để cản lại cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa muốn ban ơn cho con người thì được rất là nhiều, tại vì lời cầu nguyện, lời cầu xin của Cha, của Chúa Giêsu, của mẹ Maria, nên con người được nhiều cái ân sủng và Chúa Cha tuôn đổ cho con người. Kính thưa cộng đoàn, lòng thương xót đó có lẽ thời gian sau này nở rộ theo không phải là phong trào, nhưng lòng sùng kính của người giáo dân, của mỗi người, nhưng lòng thương xót đó đã được diễn tả qua bao thời. Và ngày hôm nay người ta thấy sự cần thiết để cầu nguyện, để cầu khẩn sự thương xót của Thiên Chúa. Một lời kinh được lặp lại rất là nhiều, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, được lặp đi lặp lại rất nhiều, chứng tỏ kêu mời một sự kiên trì của con người để được ơn tha thứ, để được ơn bình an. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi sống mầu nhiệm phục sinh, chúng ta cũng như các tông đồ được sự bình an, chúng ta cũng như các tín hữu tiên khởi, đó là đón nhận sự bình an mặc dù chúng ta không thấy, để chúng ta luôn luôn sống cho chính mình và sống phục vụ Chúa và anh chị em, biết quảng đại với tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn cộng đoàn.